Đấu La Đại Lục, chương 149, Bát Chu Mâu định thắng thua, góc truyện audio.com, dịch, M.A.B.J.N, biên dịch, Patula 23, điều mà mọi người không tưởng tượng được lúc này đã xảy ra. Đường Tam dùng hành động thực tế để chứng tỏ rằng thắng lợi không nhất định dựa vào thực lực mà trí tuệ và kế hoạch đồng dạng cũng có thể làm được. Một đạo thân ảnh giống như cánh bướm vờn trong lửa, nhưng đột nhiên trước mặt Đường Tam xuất hiện một người, ngăn trở trước thân thể Đường Tam, người này thân thể cao lớn, cơ hồ đem Đường Tam hoàn toàn che chắn đằng sau lưng. Nếu Quy Giáp Thuẫn muốn lấy mạng Đường Tam, thì đầu tiên chịu xui xẻo chính là người này. Người xuất hiện trước mặt Đường Tam, không phải ai khác chính là đội trưởng Hoàng Đấu Chiến Đội, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng. Tại sao lại như thế? Đó là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu các thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội, ngay sau đó bọn họ mới nhìn thấy rõ ràng tình huống của Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng đương nhiên không có khả năng đi giúp Đường Tam ngăn trở công kích của đội mình, mà có muốn giúp Đường Tam cũng không thể. Với tình trạng của hắn bây giờ không thể đủ nhanh để đến bên cạnh Đường Tam được. Sở dĩ hắn đến được chỗ này đều nằm trong kế hoạch ngay từ lúc đầu của Đường Tam. Thân thể Ngọc Thiên Hằng bị Lam Ngân Thảo quấn chặt mạnh mẽ lôi hắn đến trước mặt Đường Tam làm tấm chắn thịt. Lúc đầu song phương giao thủ, Ngọc Thiên Hằng đã nằm trong kế hoạch của Đường Tam. Từ lúc Sử Lai Khắc Thất Quái vây công đến khi hắn bị thương nặng, mà trong lúc hắn bị vây công đã bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn vào. Lam Ngân Thảo có 3 cái hồn hoàn sẽ có 3 hồn kỹ. Quấn quanh không thể nghi ngờ chính là tối thực dụng, còn Chu Võng thì tối bá đạo. Nhưng đệ nhị hồn kỹ nhìn qua có tác dụng không lớn, nhưng màn này là do Đường Tam đã thông qua hồn kỹ thứ hai ký sinh này mà đạo diễn ra hết thảy. Ngọc Thiên Hằng mặc dù đang được Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trợ giúp khôi phục lực chiến đấu, nhưng Lam Ngân Thảo nhân cơ hội quấn quanh hắn trước đó đã để lại mầm mống trên cơ thể hắn yên lặng ký sinh, đến khi đệ nhị hồn kỹ phát động, mầm mống đó sẽ tùy thời được Đường Tam khống chế. Khi Đường Tam xoay người lại phía Phong Linh Điều hồn sư phát động Chu Võng trói buộc, đồng thời phát động Lam Ngân Thảo đang ký sinh trên người Ngọc Thiên Hằng đưa hắn đến trước mặt mình. Lúc này Ngọc Thiên Hằng thật sự quá suy yếu, nếu như lúc hắn toàn thịnh không cần lôi đình chi nộ cũng có thể tránh thoát được trói buộc của Lam Ngân Thảo. Nhưng hiện giờ hắn đang nằm trên mặt đất căn bản không có khả năng chống cự. Lúc này Đường Tam không chỉ nắm chắc được thế cục đồng thời còn nắm được tâm lý đối phương. Với hai kiếp làm người hắn không phải là đứa trẻ 13 tuổi mà đã 40 năm kinh nghiệm. Mặc dù việc Tiểu Vũ bị thương khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng thông qua nguy nan tại Tinh Đấu Đại Xâm hắn đã hiểu rõ ràng, phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, chỉ có trong thời khắc như vậy bảo trì được tỉnh táo mới có thể nhìn rõ từng tia biến hóa trong cuộc chiến. Hai gã Huyền Vũ Quy Hồn sư ném ra Quy Giáp Thuẫn, nếu chỉ có thể phóng không thể thu, như vậy Đường Tam tuyệt đối sẽ làm như bây giờ. Ngọc Thiên Hằng dưới trạng thái suy yếu, thân thể không khác gì người bình thường, căn bản không đủ ngăn cản Huyền Vũ Quy Giáp, đơn giản là chỉ mất mạng mà thôi. Nhưng trong trận đấu này, góc truyện audio.com, hắn đã thấy bọn họ có thể tự do thu phóng Quy Giáp nên mới xuất hiện tình thế như bây giờ. Thạch Mặc Thạch Ma hai huynh đệ đang nhìn Đường Tam bị công kích, đột nhiên Ngọc Thiên Hằng xuất hiện đang sắp bị Quy Giáp to lớn đánh tới, hai người nhất thời kinh hãi thất sắc. Đối mặt với thân thể đội trưởng, căn bản không còn nghĩ đến điều gì khác, chỉ liều mạng thúc giục hồn lực mạnh mẽ điều khiển Quy Giáp Thuẫn thay đổi phương hướng. Nhưng vì để công kích Đường Tam, bọn họ đã dốc toàn lực vào một kích này, Quy Giáp Thuẫn vốn lại vô cùng nặng nề, càng huống chi hồn lực khổng lồ vừa khởi động lại thu về, như vậy bọn họ căn bản chưa đủ trình để làm. Cố gắng thay đổi phương hướng, hai người vẫn thành công, Quy Giáp Thuẫn từ bốn phía vụt qua người Ngọc Thiên Hằng rồi hướng lên trên bay đi. Hai huynh đệ dùng lực quá sức trong ngực bỗng cảm thấy khó chịu, đồng thời phun ra ngầm máu tươi. Lúc này một đạo thân ảnh giống như lưu tinh từ phía sau Ngọc Thiên Hằng phi đến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hai huynh đệ họ, người này chính là Đường Tam với đôi mắt tràn đầy huyết quang. Động tác của Đường Tam vô cùng trôi chảy, thu về Thu Xúy, xuất ra Chu Võng, kéo Ngọc Thiên Hằng, ngay sau đó từ sau lưng hắn xuất ra Bát Chu Mâu đồng thời cắm vào mặt đất dựng thân thể hắn lên, giữa Bát Chu Mâu, các khớp nối đồng thời cong lại lợi dụng sức mạnh đàn hồi làm cho thân thể Đường Tam như tia chớp bay ra. Đứng tại một bên cửa thông đạo phía Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư trong miệng mấp máy thỏa mãn. Khống chế chiến trường, khống chế đội mình, khống chế địch nhân, khống chế tâm lý. Tiểu Tam, ngươi cuối cùng cũng lĩnh hội được toàn bộ đạo lý chân thực về khống chế hệ hồn sư. Trong sát na khi Đường Tam lợi dụng Bát Chu Mâu, hắn đã biết chàng đoàn chiến đấu hồn đã kết thúc. Mất đi mấu chốt bảo vệ là Quy Giáp, mặc dù có Huyền Vũ Quy Hồn Sư có hai người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Bát Chu Mâu của Đường Tam chứ? Bát chu mâu màu tím tại không trung đã mở rộng, mũi nhọn trên mâu giống như 8 điểm hàn tinh đâm vào thân thể hai tên huyền vũ quy hồn sư. Quy giáp ở bên ngoài thân thể bị hồn lực cắn trả, lại không am hiểu tốc độ, huyền vũ quy hồn sư chỉ còn một cách là ngạnh kháng. Hai gã đồng thời hét lên một tiếng, song quyền hướng về phía đường tam toàn lực vung ra, hồn lực bạo phát thổ hoàng sắc quang mang phóng lên cao. Huyền vũ quy hồn sư hồn lực cũng mạnh giống như quy giáp của bọn chúng, đáng tiếc lần này hồn lực ngưng tụ ngay cả năm thành lực lượng cũng không nổi, sử dụng hồn kỹ làm hồn lực bọn hắn bị tiêu hao không còn bảo trì trạng thái tốt nhất. Bát Chu Mâu là phụ hồn cốt, một khi công kích đối với lực công kích của đường tam được tăng lên 50%, lại vừa sắc nhọn. Nếu quy giáp còn ở trên mình hai gã huyền vũ quy hồn sư có lẽ còn ngăn cản được, nhưng lúc này quy giáp căn bản là không kịp thu hồi, bằng vào từ lượng quang mang sắc nhọn thêm vào hồn lực ngưng thật mà bộc phát đã liên tiếp tạo thành âm thanh kình khí bạo phá, căn bản không cho đối thủ một chút cơ hội. Bát Chu Mâu do đường tam khống chế, phân biệt chia ra xuyên qua hồn lực của đối thủ, đâm vào đầu vai cùng cánh tay hai gã huyền vũ quy hồn sư. Trong lúc tử quang lóe lên, đường tam cũng không dừng lại, thân thể trong không trung xoay chuyển, Bát Chu Mâu lần nữa cắm xuống đất chạy đến Bích Lân xà hồn sư độc cô nhạn mà. gocchuyenaudio.com, đánh tới, quy giáp trong không trung đều quay lại trên người quy hồn sư, trong nháy mắt hóa thành hoàng quang dung nhập vào cơ thể. Hai gã huyền vũ quy hồn sư rốt cuộc không thể đứng lên được, tử khí dọc theo cánh tay chạy loạn lên, hai gã đồng thời ngã xuống đất toàn thân kịch liệt co giật. Bát Chu Mâu mang theo kịch độc của nhân diện Ma Chu, đến Lam Ngân Thảo có vô số độc tố cũng không thể so sánh bằng. Hai tên huyền vũ quy hồn sư cho dù hồn lực có mạnh trở lại cũng không thể nào ngăn trụ được độc tố. Nhìn thấy từ lượng tại Chu Mâu trong không trung hạ xuống, độc cô nhạn đáy mắt đã toát lên sự sợ hãi. Những trận đoàn chiến đấu hồn trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải thua đối phương, nhưng giờ phút này, đối mặt với đường tam nàng lại không có bất cứ dục vọng chiến đấu nào cả. Hồn kỹ thứ ba cực mạnh của nàng bị nam nhân này dễ dàng phá giải, lấy độc trị độc làm chiến lực nàng rơi dụng, còn tư cách gì cùng với đường tam chiến đấu đây? Lúc này nàng có thể làm chỉ là phun ra một ngụm độc vụ mà thôi. Tử quang trên Bát Chu Mâu quỷ dị lóe lên, độc cô nhạn toàn lực lần nữa phun ra một ngụm tử sắc độc vụ, nhưng dĩ nhiên lại giống lần trước đều bị Bát Chu Mâu điên cuồng cắn nuốt, trong chớp mắt không còn lại gì. Bốn gốc Bát Chu Mâu rơi xuống đất chống đỡ thân thể hắn, mặt khác bốn gốc còn lại phân ra hai bên dễ dàng đâm vào đuôi rắn của độc cô nhạn, dùng sức nhấc lên đưa cả thân thể nàng lên không trung. Đến đây, hoàng đấu chiến đội toàn bộ hồn sư đều mất đi năng lực chiến đấu. Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Mặc dù Cửu Tâm Hải Đường của hắn một lần nữa phát huy trị liệu cho hồn sư nhưng không cách nào khôi phục được hồn lực của hồn sư, càng không cách nào giải trừ được kịch độc kinh khủng của Bát Chu Mâu. Buông nàng ra, chúng ta nhận thua rồi. Ngọc Thiên Hằng thấy độc cô nhạn bị đường tam khều lên, trái tim chợt thắt lại. Hắn rõ ràng chứng kiến hai gã huyền vũ quy hồn sư cách đó không xa bị đâm trúng hai tay, cánh tay đã sưng lên gấp đôi, vẻ mặt tím tái tựa hồ trong nháy mắt liền chết đi được. Chu Mâu nhẹ nhàng vẩy ra làm độc cô nhạn rơi xuống một bên, đường tam không để ý đến thể diện của Ngọc Thiên Hằng, cầm gốc Chu Mâu sắc bén chỉ vào Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh nói. Nhanh, đi cứu người cho ta. Tiểu Tam, trước tiên, giải độc cho bọn họ. Vào lúc đó, thanh âm đại sư truyền tới tai đường Tam làm sát khí toàn thân hắn giảm bớt một chút. Bát Chu Mâu mang theo mãnh liệt lệ khí, làm đường Tam công kích càng thêm hung lệ, nhưng không cách nào thao khống được ý thức của hắn. Nghe thấy đại sư nói vậy, lửa giận trong lòng đường Tam dịu xuống, Lam Ngân Thảo tán ra tứ phía đem hai gã huyền vũ quy hồn sư cùng Bích Lân xà độc cô nhạn kéo tới, Bát Chu Mâu một lần nữa đâm vào cơ thể họ. Đại sư sở dĩ lúc này lên tiếng nhắc nhở bởi vì biết rõ Bát Chu Mâu của đường Tam có chất kịch độc, mà trong lúc chiến đấu khẩn trương, đường Tam không có khả năng lưu thủ được, nếu chậm một chút nữa chỉ sợ rằng ba người chúng độc sẽ héo rũ tựa như trước kia khi dùng đại thụ để thử mâu. Độc cô nhạn chính bản thân là độc hồn sư, đối với Bát Chu Mâu còn có năng lực chống cự được một chút, nhưng hai tên huyền vũ quy hồn sư tình huống lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải có đại sư nhắc nhở thì chỉ chốc lát nữa ngay cả đường Tam cũng vô phương cứu chữa. Trong gocchuyenaudio.com, khi đường Tam hút độc dịch của Bát Chu Mâu trong lòng cũng thầm giật mình, bởi vì Bát Chu Mâu mang theo độc tố đã bước vào tâm mạch của hai người. Bất quá, đường Tam trị liệu cho đối thủ cũng không quên việc khác, ngoài việc dùng Bát Chu Mâu đâm vào ba người, còn dùng Lam Ngân Thảo triển khai lên người Diệp Linh Linh, đem nàng đến trước mặt mình. Bởi vì hắn đứng trên Bát Chu Mâu nên khi nàng bị kéo đến, hai chân đã cách mặt đất được đưa tới trước mặt hắn. Diệp Linh Linh che mặt bằng sa đen, trong khoảng cách gần, Đường Tam phát hiện thần bí phụ trợ hệ hồn sư của đối phương có đôi mắt to cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt trong sáng không thấy đáy, không có nửa phần tạp chất, lông mi thon dài khẽ cong lên làm đôi mắt giống như biết nói. Cứu đồng bọn của ta, nếu không bọn họ sẽ chết. Âm thanh Đường Tam rất bình tĩnh, không có chút lãnh ý cùng tâm tình lẫn lộn. Nhưng dường như âm thanh bình tĩnh này lại làm cho Diệp Linh Linh ẩn sâu trong nội tâm khắc một dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Nam nhân này đến tột cùng là người như thế nào? Âm thanh của hắn tựa hồ còn chút non nớt nhưng thủ đoạn của hắn lại lợi hại đến thế. Khống chế công kích kịch độc trận đánh ngày hôm nay nói tới cùng hoàng đấu chiến đội thất bại cũng chỉ vì một mình hắn. Diệp Linh Linh không hề lên tiếng, miễn cưỡng để tụ hồn lực cửu tâm hải đường quang ảnh bay ra, phiêu nhiên bao trùm thân thể tiểu vũ. Độc tố đã rút khỏi cơ thể hai tên huyền vũ quy hồn sư cùng độc cô nhạn, Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên không trung đã thấy bạch cáp nữ hồn sư kiêm người chủ trì đã ngốc trệ từ lâu. Có phải hay không nên công bố kết quả trận đấu này đi? Lúc này mới tỉnh mộng, không dám nhìn tới Đường Tam cuống quýt công bố nói. Đoàn chiến đấu hồn sư lại khắc thất quái toàn thắng. Không có hoan hô áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn tiến lên đem tiểu tịch chàng đút cho tiểu vũ, đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh ba người. Độc vụ trên đấu hồn đài đã tan đi, hồn sư song phương đều yên lặng. Chiến đấu mặc dù kết thúc nhưng mọi người vẫn như trước nhìn kỹ đối thủ. Đường Tam không có thu hồi bát chu mâu của mình lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào tiểu vũ, nhìn thấy vết thương được cửu tâm hải đường chữa trị dần dần hồi phục lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Chữ Vinh Vinh đỡ tiểu vũ đứng lên, trừ sắc mặt còn tái một chút nhưng đã không còn lo ngại. Lúc này Đường Tam mới giải trừ chu võng trói buộc và lam ngân thảo trên người cho hoàng đấu chiến đội. Bát chu mâu bật lên đưa hắn nhảy tới bên cạnh đồng đội của mình. Đái mộc bạch ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Đường Tam nói. Tiểu Tam, xem ra thật sự chỉ có khi tiểu vũ gặp nguy hiểm, lúc đó ngươi mới có thể hóa thân làm tu la a. Đường Tam ánh mắt đã dịu đi, hồng quang lặng lẽ tan biến, ân cần nhìn tiểu vũ hướng hắn khe khẽ gật đầu ý nói với hắn. Hảo ta không việc gì. Cho đến lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái mới chính thức cảm thấy thật sự chiến thắng đối thủ cường đại trước mặt, khuôn mặt giấu sau mặt nạ không hẹn mà cùng toát ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, chàng đoàn chiến đấu hồn này thật sự gian nan nhất từ trước tới nay. Tuy khó khăn nhưng cũng đã bước ra toàn bộ thực lực của họ. Đường Tam có bát chu mâu, đái mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh có dung hợp đấu hồn kỹ, tại lúc mấu chốt quyết định thắng bại, đương nhiên Đường Tam là linh hồn của toàn đội, năng lực khống chế đã phát huy toàn bộ. Trong góc truyện audio.com, trận này đã hao tâm tổn trí, nếu không có hắn khống chế, vậy chàng đấu hồn này thắng lợi cũng không phải thuộc về bọn họ. Mà tại bên kia, mọi người cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn, nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai gã huyền vũ quy hồn sư. Lúc này sắc mặt trầm ngưng giống như muốn khóc vậy, Ngọc Thiên Hằng ngưng nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái, vừa gặp ánh mắt đái mộc bạch nhìn sang. Hai người ngưng mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất cường đại, bất quá chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi, Ngọc Thiên Hằng nói, đái mộc bạch thản nhiên nói. Không sai, các ngươi phối hợp không có chút tì vết, nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được. Ngọc Thiên Hằng thực lực đáng được đái mộc bạch tôn trọng, đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Là đội trưởng hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cơ hồ bị đại bộ phận hỏa lực của Sử Lai Khắc Thất Quái công kích nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng. Mặc dù trận đấu này thua, nhưng đái mộc bạch cũng hiểu được Lam Điện Phách Vương Long cũng không có bị bại bởi tà mâu bạch hổ của mình. Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, hướng đái mộc bạch gật đầu, hy vọng sau này có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn tì vết nào nữa. Đái mộc bạch mỉm cười, chiến thắng vẫn như trước, phải là chúng ta. Hai người ánh mắt lại lần nữa xuất hiện va chạm tóe lửa, Ngọc Thiên Hằng hít vào một hơi, lúc này mới đi đến đỡ hắc báo hồn sư áo tư la cùng với đội hữu của mình nói. Chúng ta đi, bảy người bước đi lảo đảo cùng nhau chậm rãi hướng đến lối vào dành cho hồn sư. Bại trận làm cho bóng lưng bọn họ nhìn qua có chút đơn bạc. Bích Lân xà hồn sư độc cô nhạn đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía Đường Tam lúc đang thu hồi bát chu mâu nói. Độc của ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể phá được độc xà của ta. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ đến mối nhục hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi ngã dưới độc xà của ta. Đường Tam bình tĩnh nhìn đối thủ lạnh nhạt đáp, tùy thời xin đợi, cùng Độc Cô Nhạn quay đầu lại còn có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh, nhưng ánh mắt của nàng bất đồng, không mang theo oán hận mà là một loại ánh mắt kinh quý tâm tình đặc thù, nhìn Đường Tam thật sâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng, xoay người theo đồng bạn rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối thủ, Đái Mộc Bạch đột nhiên cười, chúng ta đã thắng. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, cho mỗi người một cây khôi phục đại hương tràng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Bảy người đều nhìn lẫn nhau, đều tự vươn cánh tay phải của mình ra. Sử Lai Khắc Thất Quái ngón tay trỏ đều chỉ lên trời, trong miệng ngậm đại hương tràng của Áo Tư Tạp, vui sướng vì thắng lợi lúc này trong tình thân cùng nhau bộc phát toàn diện. Tiếng vỗ tay giờ khắc này bắt đầu vang lên, tất cả khách quý thất thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh đặc biệt truyền ra. Sử Lai Khắc Thất Quái được tất cả khách quý xem trận đấu hoan hô, mặc dù số lượng không nhiều hơn so với bên ngoài nhưng những tiếng vỗ tay mạnh mẽ này khiến cho trận đoàn chiến đấu hồn căng thẳng có một kết cục hoàn mỹ. Tần Minh Thủy Trung đứng ở cửa vào thông đạo đợi các đệ tử của mình đi tới. Hắn trên mặt không có bất cứ vẻ vui buồn gì, ngược. Góc truyện audio.com lại mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Với hắn, đây có lẽ cũng là một kết quả tốt. Xin lỗi, Tần Lão Sư, chúng ta thua rồi. Ngọc Thiên Hằng đứng trước Tần Minh cúi thấp cái đầu vốn luôn cao ngạo của hắn. Tần Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể nói là một đệ tử tốt nhất, là niềm kiêu hãnh của hắn. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục nói, hôm nay bại trận trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Là ta không chỉ huy tốt, không làm một chỉ huy tốt, đơn độc xâm nhập chúng mai phục của đối thủ. Ngài nếu muốn phạt thì phạt ta đi. Tần Minh cũng không phải là một người ôn hòa, trái lại, hắn dạy dỗ đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như phạm lỗi sẽ bị xử phạt rất nặng. Không, đội trưởng, chuyện này không thể trách ngươi được. Ai có thể nghĩ đối phương lại âm hiểm đến vậy? Hắc báo hồn sư Áo Tư La chen ngang, vội vàng hết lời thay Ngọc Thiên Hằng biện hộ. Ngọc Thiên Hằng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Không, Áo Tư La, âm hiểm cũng là một phần trong thực lực. Thua chính là thua, hồn lực hồn hoàn, tất cả toàn diện đều hơn đối thủ nhưng chúng ta lại thua chỉ có thể chứng minh chúng ta. Ở tràng đấu hồn này đã phạm rất nhiều sai lầm. Thiên Hằng, cho dù có sai nhưng lỗi cũng không phải của ngươi mà chính là ta, làm khống chế hệ hồn sư ta mới phải là chỉ huy trên chiến trường, là ta không chỉ huy tốt mọi người. Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Nhạn rất ít khóc, nàng 20 năm nay cuộc sống đều thuận lợi vượt qua. Độc hệ khống chế chàng hiếm có, xuất thân bối cảnh thâm hậu, trong các bạn cùng trang lứa lại là người hồn lực cường đại nhất, làm cho nàng Thủy Chung đều đứng ở đỉnh cao nhìn xuống. Hôm nay bị bại, đối với nàng bị đả kích bất luận so với bất cứ ai đều lớn hơn, lúc này nước mắt khuất nhục bất chi giác chảy xuống. Hai gã huyền vũ quy hồn sư không có lên tiếng, Ngự Phong vừa muốn nói cái gì lại bị Tần Minh giơ tay ngăn cản. Đối với các ngươi mà nói, lần này mặc dù thất bại, nhưng cũng là chuyện tốt. Tần Minh mang theo nụ cười mỉm nói, trong giọng nói không có chút nào nghiêm khắc như hoàng đấu chiến đội chờ đợi. Ngọc Thiên Hằng sừng sốt nhìn Tần Minh một chút, trong lòng nhất thời hiểu rõ được gì đó. Áo Tư La nhịn không được nói, Tần Lão Sư, chúng ta thảm bại như vậy, tại sao vẫn còn là chuyện tốt? Tần Minh thản nhiên nói, bởi vì một mực từ trước tới nay, trải qua kinh nghiệm hết thảy các ngươi đều thuận lợi. Trước mắt các ngươi cố nhiên sẽ gặp thua thiệt tổn thương, nhưng tổn thương này dù sao cũng không phải cái loại tổn thương không thể vãn hồi gì. Nếu như từ trong những thương tổn, thua thiệt này lĩnh hội cùng nỗ lực được. Thất bại không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là không cách nào rút ra được bài học từ trong thất bại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã tìm được một chút sai lầm tất nhiên thuộc về chính mình. Như vậy lần sau nếu các ngươi có gặp được đối thủ như vậy, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Sử Lai Khắc Thất Quái đánh bại các ngươi cũng đồng nghĩa với thức tỉnh các ngươi. Trong mỗi người các ngươi đều được trời ban cho điều kiện cùng thiên phú thâm hậu. Ta chỉ tặng cho các ngươi một câu nói. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua trên người toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội, phát triển từ thất bại. Phát triển từ thất bại, tất cả đội viên hoàng đấu chiến đội đều chấn động trước những lời nói này của Tần Minh. Tần Minh phất phất tay, góc truyện audio.com, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, để mau chóng khôi phục lại, ta còn muốn đi gặp vài người. Nói xong, Tần Minh xoay người đi nhanh đi. So với hoàng đấu chiến đội bên này buồn bực hoàn toàn trái ngược, Sử Lai Khắc Thất Quái trong tiếng vỗ tay đi về trước mặt đại sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ba người, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn không cách nào ức chế. Đại sư cùng Đường Tam thầy trò hai người liếc nhau, từ trong mắt đại sư, Đường Tam thấy được sự hài lòng. Được đại sư đánh giá cao, đối với Đường Tam mà nói, so với tiếng vỗ tay của mọi người còn cao hơn mấy phần. Đại sư cũng không nhiều lời tán dương, chỉ nói, tốt lắm, các ngươi thắng, các ngươi không chỉ chiến thắng liễu đối thủ, đồng thời cũng chiến thắng chính mình. hôm nay này trận đoàn chiến đấu hồn cũng là cuộc thí luyện cuối cùng của giai đoạn luyện tập thứ hai, các ngươi đều lấy được thành tích hạng ưu thông qua khảo nghiệm. Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói, đại sư, vậy trở về sau này có phải nên cho chúng ta nghỉ ngơi hay không? Phất Lan Đức đứng một bên nhíu mày nói, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không nên đắc ý thái quá. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra thắng lợi hôm nay là may mắn thế nào sao? Chính thức so sánh về thực lực các ngươi cũng không phải là đối thủ của Hoàng Đấu Chiến Đội. Áo Tư Tạp nói, nhưng viện trường, ta nhớ kỹ ngài từng dạy qua chúng ta, vận khí cũng được tính là một phần thực lực. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Ách, giỏi cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, hừ hừ. Phất Lan Đức ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn Áo Tư Tạp nhưng trên thực tế, trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với đại sư còn nhiều hơn. Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay. Hắn tin tưởng, không quá 20 năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới hồn sư đấu la đại lục một trận cuồng phong, thực sự là cuồng phong chân chính. Triệu Vô Cực cười nói, tốt lắm, được rồi. Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng, bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi. Đại sư, ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không? Đại sư chậm rãi gật đầu, lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi. Lần này trở về cho các ngươi nửa tháng nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn. Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba. À, còn có giai đoạn thứ ba, trừ Đường Tam gia, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng. Đại sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc thế nào. Các ngươi có ý kiến gì không? Không, không, đương nhiên không có. Đại sư, ngài là người anh minh nhất, đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì. Áo Tư Tạp dành trả lời, những người khác đều trong mắt đều âm thầm tốt lại, bọn họ đều cũng phải thừa nhận phương pháp huấn luyện của đại sư không nghi ngờ có hiệu quả cực tốt, nhưng kinh nghiệm thống khổ đã trải qua trong đó quyết không có ai nguyện ý thử lại. Đệ nhất, đệ nhị thí luyện đã gian nan, khó khăn như thế, vậy đệ tam giai đoạn thí luyện còn đến mức nào chứ? Đúng lúc này, một người chậm rãi đã đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước Phất Lan. Góc truyện audio.com, Đức Viện Trường, Triệu Vô Cực Phó Viện Trường. Các ngươi khỏe không? Đệ tử Tần Minh bái kiến. Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo Hoàng Đấu Chiến Đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước áp trận cho Hoàng Đấu Chiến Đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động. Phất Lan Đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi, ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ. Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười, hào tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi. Tần Minh cung kính vòng tay mà đứng, bất luận lúc nào, hai vị viện trường thủy chung vẫn là sư phụ của Tần Minh cũng vĩnh viễn đều là Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử. Nhìn một màn trước mắt, Sử Lai Khắc Thất Quái không nhịn được một trận trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn họ không biết Tần Minh đến tột cùng là làm gì, nhưng lúc trước Tần Minh tại đấu hồn thai xuất hiện ở một cửa khác thì bọn họ thấy rõ ràng. Người nào hiển nhiên cùng Hoàng Đấu Chiến Đội có quan hệ rất sâu, lại nghe trong giọng nói của hắn có ý tứ, hắn chẳng lẽ là... Phất Lan Đức giơ tay lên, dùng sức vỗ vỗ vào vai của Tần Minh, đã rời đi học viện nhiều năm như vậy, ngươi cũng vẫn còn giống như trước câu thúc như vậy. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị, đây là đại sư, còn đây là bầy tiểu quái vật vừa rồi ngươi tại đấu hồn trên đài cũng đã thấy qua. Tần Minh đầu tiên cung kính về phía đại sư hành lễ, hơn nữa chính là đệ tử lễ, ngài khỏe, đại sư. Đại sư thân hình nghiêng một bên, không thụ lễ này của hắn, lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, Tần Minh chưa gặp đại sư, thấy người không thụ lễ của mình không nhịn được ngạc nhiên một trận. Phất Lan Đức ở một bên lại cười nói. Ngươi là sư phụ của cháu hắn, theo phương diện này mà nói, bàn về bối phận ngươi cùng hắn tương đương, hắn đương nhiên sẽ không nhận lễ của ngươi. Tần Minh không giải thích được, khó hiểu đích nhìn về phía Phất Lan Đức. Đại sư trong mắt toát ra một tia bất mãn, ánh mắt chứa đầy quang mang, tựa hồ tại trách cứ Phất Lan Đức nói đến chuyện này. Phất Lan Đức cười hắc hắc nói, đều là người mình, ngươi cũng không cần cất giấu làm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nói cho mọi người, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu của ngươi sao? cái gì? Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, đại sư cũng xuất thân từ thất đại gia, mỗi người trong tộc đều được xưng là có lực công kích đệ nhất Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Sắc mặt đại sư nhất thời trầm xuống, ngươi đã nói cho bọn họ rồi. Phất Lan Đức, ta nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào. Bỏ lại những lời này, đại sư xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đường Tam tiến lên muốn đuổi theo thượng sư phụ, lại bị đại sư khoát tay ngăn lại, các ngươi đợi một chút để tính toán đấu hồn tích phân tháng này, đợi lát nữa cùng Phất Lan Đức đồng thời trở về đi thôi. Ta có chút việc, đưa mắt nhìn chứ đại sư rời đi, Đường Tam có chút nghi hoặc đích nhìn về phía Phất Lan Đức. Trong lòng cũng đã dần dần rõ ràng liệu được duyên cớ trong chuyện này. Khó trách, góc chuyện audio.com, đại sư lúc đầu tại nhắc tới Lam Điện Phách Vương Long gia tộc khi đó vẻ mặt có chút khác thường. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là xuất thân từ một gia tộc hồn sư cường đại như vậy, trong gia tộc như vậy, lại có một biến dị như tam pháo là yếu nhược vũ hồn, đổi lại là mình sợ cũng. Phất Lan Đức có chút hối hận, nói, là ta lắm chuyện, bất quá, không có việc gì, từ nhỏ hắn đã sớm có thói quen này. Tần Minh thở dài một hơi, thực không nghĩ tới, đại sư lại là thúc thúc của Thiên Hằng. Phất Lan Đức ánh mắt rất nhanh khôi phục liễu bình thường, hướng Sử Lai Khắc thất quái nói. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao Tần Minh lại tới nơi này? Kỳ thật rất đơn giản, hắn cũng từng giống như các ngươi, là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa lại từng là một đệ tử xuất sắc nhất, Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sinh đầu tiên. Mộc Bạch, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi không lâu đã phá được thành tích đạt 30 cấp nhanh nhất chính là do Tần Minh lập nên. Tần Minh hướng đến Sử Lai Khắc thất quái mỉm cười, nói. Các vị học đệ, học muội các ngươi khỏe chứ? Phất Lan Đức sư phụ, xem ra, Sử Lai Khắc học viện chúng ta tương lai phát triển còn rực rỡ hơn nữa. Triệu Vô Cực đứng một bên có chút bất đắc dĩ đích nói. Tốt cái gì mà tốt, bọn nhỏ này, chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện. Tần Minh trong lòng cả kinh, nói. Chẳng lẽ kinh tế học viện có vấn đề, chuyện còn chưa có cách giải quyết sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình nói sai lầm, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, sự thật chính là như thế cũng không có gì che giấu được. Hơn nữa, chúng ta cũng mệt mỏi rồi. Theo tuổi tăng lên, đã không có sung lực tuổi trẻ. Chờ nhỏ này tốt nghiệp sau đó ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tự sống cuộc sống của mình. Tần Minh, người dạy mất tên đệ tử này cũng rất tốt, tất cả đều là tinh anh. Tần Minh cười khổ nói, không phải ta dạy tốt mà là mấy đứa nhỏ này tự thân có điều kiện cực tốt về thiên phú và xuất thân. Cũng không phải ta có hấp dẫn lực để có thể dạy bọn họ. Mà là học viện chúng ta cung cấp đủ điều kiện hấp dẫn cho bọn họ. À, nói như vậy, ngươi cũng là giáo viên của học viện. Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tần Minh gật đầu, nói. Phất Lan Đức sư phụ, ta bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện là giáo viên. Hoàng đấu chiến đội này có 7 đứa nhỏ, đều là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ tử xuất sắc nhất. Lần này dẫn bọn hắn ra ngoài, xem như một lần lịch lãm. Vừa lúc cũng có thể thuận tiện đến thăm Sử Lai Khắc học viện. Không nghĩ tới, vừa tới 2 ngày, học đệ học muội môn đã đưa cho ta một phần đại lễ. Phất Lan Đức a a cười, nói. Vừa nhìn thấy ngươi, ta đối với trận đấu hồn này rất an tâm. Tốt lắm, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta đến tửu điếm đi thôi. Nhiều năm không gặp như vậy, thầy trò chúng ta cùng tâm sự. Tần Minh thống khoái gật đầu đáp ứng, ánh mắt đảo qua một lượt trên người Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng ám động. Hắn rõ ràng nghe được Phất Lan Đức lúc trước nói qua thành tích lúc trước của hắn tại Sử Lai Khắc học viện được duy trì bấy lâu nay, cuối cùng đã bị 3 trong số 7 đứa nhỏ này phá vỡ, cho thấy tuổi tác của bọn họ bây giờ tất nhiên là không lớn. Cách chương.